Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố về kết quả hoạt động của hội đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Từ một địa bàn phức tạp, đặc biệt từng là điểm nóng về ma túy, tổ dân phố số 4 phường Tân Long đã trở thành điểm sáng trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình thẩm tra các báo cáo. Đó là đề nghị của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành liên quan của tỉnh. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 9 tuy chỉ diễn ra trong 2 ngày, rút ngắn 1 ngày so với kế hoạch, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo quy định và kế hoạch đặt ra. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp từ lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị tài liệu, thẩm tra các nội dung cơ bản đáp ứng tốt theo yêu cầu. Trong công tác tổ chức, việc điều hành của chủ tọa được thực hiện khoa học, dân chủ, linh hoạt, đúng quy định. Tại phiên thảo luận, tại tổ và hội trường đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. 29 nghị quyết thông qua tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, quy định và chất lượng. Công tác thông tin tuyên truyền về trước, trong và sau kỳ họp được phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã đưa ra nhiều vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm. Đó là do chưa có sự chủ động nên Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung nhiều nội dung phát sinh khiến việc thẩm tra bị chậm. Một số tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa thống nhất trong việc xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nên tổng hợp thiếu ý kiến cử tri hoặc có nội dung tổng hợp nhưng thẩm quyền giải quyết lại thuộc cấp huyện. Nhất trí với các nội dung đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc cho biết trong các kỳ họp tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ rút kinh nghiệm, chỉ đạo các sở ngành chuẩn bị tốt hơn các nội dung trình cũng như chủ động hơn về mặt thời gian theo quy định. Đồng thời cũng đề nghị thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm giám sát đối với vấn đề ngân sách nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác điều hành, sử dụng ngân sách của các cấp ngành địa phương. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế mà Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu tại hội nghị, đồng thời đề nghị phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình thẩm tra các báo cáo để đảm bảo tính thống nhất trong việc ban hành các nghị quyết.
Chiều ngày 6 tháng 8, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Thị Thìn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Thái Nguyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên và các thành viên câu lạc bộ đã đi thực tế tại khu công nghiệp Sông Công 2. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Quỳnh Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hội viên danh dự, Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Dự án khu công nghiệp Sông Công 2 có quy mô 250 ha, được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2018, đến nay đã có 5 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án FDI, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 1 dự án DDI, dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn là 1,2 tỷ đô la Mỹ và 140 tỷ đồng. Hạ tầng khu công nghiệp cũng đã được các đơn vị thi công tích cực thực hiện. Đặc biệt là tuyến đường chính nối khu công nghiệp với quốc lộ 3 cũ, rộng 36 m, dài 2,8 km đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong tháng 10 tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ bàn giao mặt bằng theo đúng cam kết với các nhà đầu tư. Ông Phan Mạnh Cường, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đã giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo về khu công nghiệp Sông Công 2, như những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cho người lao động, nhà ở cho công nhân, đồng thời thông tin tổng quan về quá trình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, đã có 211 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có 103 dự án FDI và 108 dự án DDI. Năm 2018, các dự án trong khu công nghiệp đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 7.067 tỷ đồng, 7 tháng năm 2019 là 3.638 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho trên 110.000 lao động.
Thực hiện kế hoạch số 95/KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Phòng Quản lý Đô thị thành phố đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường xã về việc hướng dẫn xây dựng, lắp đặt tạm thời các bậc lên xuống về dắt xe theo hai phương án. Cụ thể, phương án 1 là cải tạo lại đường lên xuống về dắt xe trong chỉ giới xây dựng. Phương án 2 là xây dựng lắp đặt bậc lên xuống về dắt xe tạm thời ngoài chỉ giới xây dựng. Cả hai phương án này đều có các thiết kế điển hình cụ thể kèm theo văn bản hướng dẫn để các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố có căn cứ thực hiện. Quá trình xây dựng lắp đặt tạm thời các bậc lên xuống về dắt xe phải đảm bảo các điều kiện sau: vật liệu thi công chịu được tải trọng của con người và phương tiện, thời gian lắp đặt chỉ lắp đặt khi có nhu cầu sử dụng xong phải di chuyển ra ngoài phạm vi đất vỉa hè, đường giao thông, vị trí lắp đặt tạm thời trên vỉa hè đường giao thông không ảnh hưởng đến người đi bộ. Căn cứ hướng dẫn của Phòng Quản lý Đô thị thành phố, thời gian qua, Ủy ban nhân dân các phường xã đã thông báo đến các tổ chức cá nhân, hộ gia đình phải cải tạo, xây dựng, lắp đặt phần bậc lên xuống về sắt xe vào nhà và tổ chức giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
Thời gian qua, phường Quang Vinh đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Cụ thể, Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành kiểm tra 47 trường hợp xây dựng mới và sửa chữa cải tạo lại nhà. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một trường hợp xây dựng sai giấy phép, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực mỹ quan đô thị 7 trường hợp với số tiền gần 2,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Ngoài ra, phường tổ chức 4 buổi tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cho gần 100 lượt người dân trên địa bàn. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức 4 đợt ra quân, bóc rỡ gần 400 tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, trục đường Dương Tự Minh, đường Quang Vinh. Ngoài ra, phường còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về môi trường, ngày môi trường thế giới năm 2019 và phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn phường, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường của địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên thêm phần sáng, xanh, sạch đẹp.
Sáng ngày 6 tháng 8, đội cơ động chống dịch Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức phun thuốc diệt muỗi, thuốc khử khuẩn môi trường lần 2 tại gia đình bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1967, cư trú tại tổ 12, phường Tích Lương. Bà Nga là một trong 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ trên địa bàn thành phố. Đội cơ động chống dịch Trung tâm Y tế đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi, thuốc khử khuẩn tại xung quanh khu vực nhà văn hóa tổ 12 và khu vực gia đình bà Nga trong vòng bán kính 200m, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy với phương châm là không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết. Cùng với đó, Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức tẩm hóa chất và màn rèm cho các hộ dân trong tổ 12, vận động nhân dân thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết dengue tại địa phương. Tính đến hết ngày 6 tháng 8, trên địa bàn thành phố đã có 10 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca mắc tại chỗ và 6 ca ngoại lai, không có tử vong do sốt xuất huyết. 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ ở phường Quang Vinh, Quang Trung và Tích Lương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 8, tại thành phố Thái Nguyên sẽ chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là ngày hội lớn của thanh niên thành phố nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và những điểm nổi bật về hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi phỏng vấn.
Thưa đồng chí, thời gian qua Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả đã đạt được trong công tác hội nhiệm kỳ 2014-2019?
Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã triển khai và thực hiện là cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ đã đề ra. Một trong những cái kết quả nổi bật mà thanh niên thành phố đã triển khai thực hiện được trong nhiệm kỳ đó là triển khai có hiệu quả cái phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi cho cái đối tượng thanh niên ở trên địa bàn của thành phố, đặc biệt là các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Bên cạnh đó thì các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố chú trọng tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Một trong những phần quan trọng góp phần làm nên thành công của đại hội là công tác chuẩn bị nhân sự. Vậy đối với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện như thế nào?
Và cái công tác xây dựng nhân sự chuẩn bị cho đại hội thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng đã xây dựng cái quy trình nhân sự một cách cụ thể chi tiết, và trong đó thì cũng đảm bảo cái quy trình như là hiệp thương với Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên và báo cáo cấp ủy lãnh đạo chính quyền địa phương đơn vị, cũng như là báo cáo với cả Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh về cái quy trình nhân sự. Trong đó tập trung vào các đối tượng thành phần thanh niên rất đa dạng cụ thể, như là cán bộ đoàn hội chủ chốt, rồi là cán bộ lực lượng vũ trang, rồi là thanh niên dân tộc tôn giáo, thanh niên là các câu lạc bộ tổ đội nhóm trực thuộc của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, và các thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên.
Đồng chí có thể cho biết trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố sẽ chú trọng vào những nội dung, nhiệm vụ công tác nào và có điểm gì mới so với đại hội lần thứ tư?
Một trong những cái điểm mới của đại hội lần thứ năm đó là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tổng số đại biểu dự đại hội là 199 đại biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, như là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên phát triển kinh tế, rồi là thanh niên các câu lạc bộ tổ đội nhóm ở trên địa bàn của thành phố, tức là cái đối tượng của thanh niên rất chi là rộng rãi. Một trong những cái điểm mới nữa của đại hội đó là đại hội sẽ xác định cái mục tiêu, cái chương trình, cái khẩu hiệu hành động hết sức cụ thể, thiết thực và bám sát với cái nhu cầu tình hình thực tế của thanh niên hiện nay. Trong đại hội lần này thì chúng tôi xây dựng và xác định là sẽ đề ra là 12 cái nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho cái công tác hội và phong trào thanh niên của thành phố trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó tập trung vào những cái nhiệm vụ cụ thể đó là trang bị các hoạt động kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, rồi là đồng hành với thanh niên trong hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, rồi là tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong cái giai đoạn 2019-2024. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục phát huy những cái thế mạnh của thanh niên thành phố trong những năm vừa qua, đó là cái chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, rồi là tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân, và tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái việc triển khai có hiệu quả cái vai trò của tổ chức hội viên thanh niên cùng với cả các cấp các ngành để giúp đỡ cảm hóa những cái thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương và thanh niên chậm tiến, để giúp họ có những cái tiến bộ trong cái cuộc sống.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn với chúng tôi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố về kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ qua, do Thùy Dương, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Từ điểm nóng trở thành điểm sáng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Túc Duyên, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 30 ngày 1 tháng 8, tại tổ 1 phường Đồng Quang, Công an thành phố Thái Nguyên tuần tra thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, thường trú tại xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, thu giữ một xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Viva cùng các vật dụng là vam phá khóa. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận chiếc xe trên là tài sản Tuấn trộm cắp tại khu vực tổ 10 phường Phan Đình Phùng vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Qua điều tra, Tuấn còn gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên các địa bàn phường Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ. Các vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 3 tháng 8, tại cửa hàng buôn bán sửa chữa điện thoại Lâm Linh của anh Ngô Tuấn Linh, sinh năm 1987, thường trú tại xóm 7, xã Sơn Cẩm, là chủ cửa hàng. Khi anh Linh đang đứng bán hàng thì có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way dừng lại trước cửa hàng. Sau đó một nam thanh niên đi vào hỏi mua điện thoại di động. anh Linh đưa chiếc điện thoại iPhone Plus 7 và một chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 8 Plus cho nam thanh niên kia xem. Khi nam thanh niên cầm hai điện thoại xem xong, bỏ chạy ra xe của đối tượng đang chờ sẵn và phóng về hướng đường Bắc Cạn. Anh Linh đuổi theo nhưng không kịp. Trị giá hai chiếc điện thoại trên, theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét làm rõ.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 256 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, giải quyết 312 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 463 chứng minh nhân dân, bổ sung 987 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 349 ca với 1.503 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 518 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 5 đối tượng, bắt giữ 8 vụ 8 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 112 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe ô tô, 15 xe mô tô, 91 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 53 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 22 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 213 trường hợp vi phạm, thu trên 177 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 148 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trước đây tổ 4 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên từng là điểm nóng về ma túy của thành phố. Người dân thường phải sống trong nỗi lo âu vì nạn trộm cắp hoặc con em mình thiếu bản lĩnh mà trở thành nô lệ của ma túy. Thế nhưng nhiều năm nay, nơi đây không còn là điểm nóng mà đã trở thành tổ dân phố tiêu biểu về giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự. Bài viết của tác giả Hoàng Hải đăng trên báo Thái Nguyên ngay sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tổ 4 phường Tân Long là địa bàn giáp danh với phường Quan Triều và xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Nhiều năm về trước, khu vực cầu bơm, cây cầu trung gian nối ba xã phường được ví như chợ đen, bởi người nghiện có thể thoải mái mua rồi thản nhiên dùng bơm kim tiêm đưa cái chất trắng vào cơ thể. Buổi trưa, buổi tối, người dân không dám đi ra đường, nhất là khu vực cầu bơm. Giờ đây, khu vực này, những hình ảnh trên chỉ còn là quá khứ. Cây cầu bơm vẫn còn đó, nhưng những bãi đất trống, lò gạch bỏ hoang từng là thánh địa buôn bán trích ma túy đã được thay thế bằng những ngôi nhà, những vườn rau xanh tốt. Con đường bê tông từ tổ dân phố số 4 ra cầu bơm xưa đã được lắp bóng điện thắp sáng, người dân không còn nơm nớp lo đồ đạc bị mất trộm. Ông Nguyễn Văn Sơn, tổ trưởng tổ 4 phường Tân Long phấn khởi nói: "Nhiều năm trở lại đây, nhờ có sự phối hợp thống nhất vào cuộc quyết liệt của công an phường, chính quyền các địa phương, sự đồng lòng của người dân nên các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy đã không còn đất sống." Tìm hiểu, chúng tôi được biết, để có được kết quả này, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, chức năng, thì gần 10 năm, tổ dân phố số 4 đã thành lập đội tự quản về an ninh trật tự. Đội phân công nhau thực hiện nhiệm vụ tuần tra từ 2 đến 3 buổi trên tuần và tất cả những ngày lễ, Tết. Khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng lạ, khả nghi xuất hiện trên địa bàn với những biểu hiện bất thường, các thành viên đội tự quản nhanh chóng tập hợp, thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Các thành viên tổ tự quản đã không ít lần đẩy đuổi các đối tượng nghi có biểu hiện trộm cắp tài sản hoặc người nghiện mua bán trái phép ma túy tụ tập trên địa bàn. Không chỉ duy trì hoạt động của đội tự quản về an ninh trật tự, tổ còn đẩy mạnh vận động nhân dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, những năm qua cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể, tổ đã giúp đỡ được nhiều người lầm lỗi, đoạt tuyệt với ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Trong tổ không phát sinh người nghiện hay mắc tệ nạn xã hội. An ninh trật tự được đảm bảo, bà con yên tâm sinh sống, làm ăn, nên các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ cũng nhờ đó mà phát triển mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn thể dục dưỡng sinh, thu hút gần 40 thành viên tham gia. Thấy câu lạc bộ của tổ 4 ngày càng phát triển, hoạt động sôi nổi, nhiều người ở tổ khác cũng đến xin tham gia sinh hoạt. phong trào thể dục thể thao văn nghệ lan rộng từ người già đến trẻ nhỏ. Nhiều năm nay, khi tham gia các giải thể thao văn nghệ của phường, tổ dân phố số 4 đều đạt thành tích cao. Ông Lê Trọng Dũng, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố cho biết, không còn tệ nạn, người dân có cuộc sống yên bình, các phong trào khác của tổ cũng theo đó mà phát triển. Từ năm 2016 trở lại đây, khi tổ xây dựng được nhà văn hóa khang trang, bà con có nơi sinh hoạt, việc tập hợp và triển khai các hoạt động cũng dễ dàng thuận lợi hơn. Từ một địa bàn phức tạp, đặc biệt là điểm nóng về ma túy, tổ dân phố số 4 phường Tân Long đã trở thành điểm sáng trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Tổ đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có thành tích trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2018. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của nhân dân tổ dân phố số 4, cũng là động lực để tổ tiếp tục phấn đấu giữ vững an ninh trật tự trong thời gian tới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, gió nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, gió nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, gió nhẹ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chỉ các kênh K Cộng có ngoài hạng Anh. Chào đón mùa giải mới trở lại trên K Cộng. Truyền hình K Cộng triển khai chương trình khuyến mãi lớn. Giá chọn bộ thiết bị K Cộng chỉ còn 495.000 đồng khi đăng ký mới 5 tháng, từ 30 tháng 7 đến hết 15 tháng 9 2019. Mua K Cộng ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K Cộng. Trọn vẹn giải ngoại hạng Anh độc quyền suốt 3 mùa 2019 đến 2022. Cúp châu Âu C1 và C2 độc quyền, quần vợt ATP độc quyền, phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim bom tấn quốc tế đặc sắc và rất nhiều nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K Cộng. Lắp K Cộng để xem 170 kênh giải trí đặc sắc, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K Cộng mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K Cộng miễn phí. Hãy lắp K Cộng ngay hôm nay.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống việc theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.